Hai La Mã, Trung Quốc, Bắc Kinh. Chùa Linh Quang nhỏ với ngôi tháp gạch cao 51 mét. Tầng 2 thờ răng Phật. Răng bằng ngón tay cái nằm trên hoa sen bằng vàng. Đại Bác Niết Bàn Kinh, phẩm cúng dường Xá Lợi. Đức Thế Tôn dùng lực đại bi làm nát thân kim cang thành vô số Xá Lợi. Chỉ bốn răng nanh còn nguyên vẹn. Thiên Đế lấy một đem về Thiên Cung. Hai quỷ La Sát ăn trộm một cặp, nhưng bị Vi Đà Thiên Tướng rượt theo lấy lại. Tống Cao Tăng truyện Đạo Tuyên 569-667, xuất gia năm 16 tuổi, được xem là khai tổ luật tông Trung Quốc, được cử vào ban phiên dịch Huyền Trang. Một ngày nọ, ở chùa Tây Minh, thình lình trượt chân suýt té, may có một người đỡ. Người này tự xưng là thần hộ pháp Vi Đà, trao cho ngài một chiếc răng Phật, Vi Đà Thiên Hoàng Phật Nha. Tại Bắc Kinh, đền thờ rực rỡ nhất là Ưng Hòa Cung. Khách ngày nào cũng đông như hội, chủ ý đến lễ bái pho tượng Phật Di Lặc, cao 18 mét, đường kính 3 mét, làm từ một thân cây trầm hương duy nhất. Tượng này của Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 tặng cho vua Càn Long. Bức tượng này là một thành công tuyệt vời. Khuôn mặt hiển lộ vừa trí tuệ vừa từ bi. Đôi mắt xanh biếc như bảo mọi người: thiện nam tử, hãy thức dậy. Pháp tánh là như vậy. Bồ Tát biết tất cả các pháp do nhân duyên kết tụ mà thành. Tự tánh như huyễn, như mộng, như ảnh, như bóng, không có gì thật. Lời Di Lặc dạy thiện tài trong phẩm Nhập Pháp Giới, Kinh Hoa Nghiêm. Thông thường các chùa Trung Quốc đều có một tiền điện thờ Đức Di Lặc, vị Phật tương lai. Bốn góc quanh ngài là Tứ Thiên Vương. Sau lưng Đức Di Lặc là Vi Đà tướng quân, tươi trẻ nhưng rất oai phong, đứng nhìn vào chánh điện. Bao nhiêu hoạt động của nhân thiên trong sân, giữa tiền điện và chánh điện, hẳn không lọt qua cặp mắt của Vi Đà. Nhất là tiền cúng dường của khách thập phương, chắc không có quỷ La Sát nào trộm cắp được. Xứ Tây Tạng cũng thờ hộ pháp, nhưng cách trình bày khác hẳn. Tiền cúng dường của mười phương thì thấy nằm rải rác khắp nơi. Xem ra, vùng cao nguyên thiêng liêng này là một xứ sùng tín tuyệt đối. Không ai dám nghĩ đến trộm cắp của Tam Bảo. Vi Đà không cần đứng sau lưng Đức Di Lặc để canh chừng chánh điện nữa, mà ngồi dưới chân ngài để nghe pháp. Động Vân Cương. Thị trấn Bình Thành được xây dựng khoảng thế kỷ thứ 5 trước Tây Lịch, cách Bắc Kinh 350 km về hướng Tây, được vạn lý trường thành bao bọc hai mặt, là một vị trí chiến lược. Năm 446, Thái Vũ Đế thân hành đi dẹp loạn, bắt được một ngôi chùa có vũ khí, bị dèm pha, liền hạ chiếu dẹp bỏ đạo Phật, tàn sát tăng ni. Con là Văn Thành Đế, muốn sám hối cho cha. Xây Vân Cương Thạch Quật ở núi Ngô Châu, cách Bình Thành 16 km. Vân Cương là một trong ba thạch động nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Hai nơi kia là Long Môn và Đôn Hoàng. Đập đá, đục đẽo, bao nhiêu gian khổ năm này sang năm khác. Mồ hôi và xương máu đúc kết nên sự nghiệp văn hóa cho đất nước Trung Hoa. Đây quả là một công trình vĩ đại. Có 53 động chạy dài, gồm 5.000 tượng Phật, lớn nhất cao 17 mét. Các kinh được minh họa bằng các tượng khắc nổi trên tường đá. Hàng chục ngàn nghệ nhân đã sáng tạo nơi đây để cho giáo pháp trường tồn, để lòng sùng tín biến thành vật thể, đối tượng với năm giác quan. dùng nghệ thuật để diễn tả lòng cảm khái, sự rung động của nội tâm. Tiếng tụng kinh của Phật tử vang trong nắng, mùi trầm tỏa khắp không gian. Người con trai hùng vĩ của Ấn Độ đã qua đây từ thế kỷ thứ nhất. Nghệ thuật tạc tượng của Phật giáo Đại Thừa xem hóa thân Phật là nhân dạng của Pháp thân không sanh không diệt. Ngũ Đài Sơn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Di Lặc bảo Thiện Tài: Văn Thù Sư Lợi là mẹ của Vô Lượng Phật, là thầy của Vô Lượng Bồ Tát, giáo hóa vô lượng chúng sanh. Trụ trong trí tuệ thâm sâu, thấy biết vạn pháp đúng như thật, thấu suốt tất cả cảnh giới giải thoát. Từ trước đến nay, các thiện tri thức mà ông đã gặp đều do thần lực của Văn Thù. Tại chùa Hiển Thông, nơi Thanh Lương Quốc Sư chú giải Kinh Hoa Nghiêm, có câu đối: Pháp thân vô khứ vô lai, trụ tịch oai nghi bất động, đức tướng phi không phi hữu, ứng tùy cơ dĩ hằng châu, tùy cơ duyên ứng hiện mà hằng phổ khắp. Quyển Sư Tử Tuyết Bờm Xanh chép một chuyện: Lama Yaden từ Tây Tạng đến Ngũ Đài Sơn, trải 6 tháng, trên đường đi liên tục tụng niệm và thiền định, cuối cùng leo được 108 bậc thang để lên Bồ Tát đỉnh, điện thờ Đức Văn Thù. Chợt một người ăn xin cụt chân nói: Huyền diệu thay, cái một trong thiên hình vạn trạng. Gia đình đưa một ít tiền. Người kia nói tiếp: Huyền diệu thay, thiên hình vạn trạng của cái một, ta không dùng đến thứ này, ta đòi ngươi cả trái tim, toàn vẹn lòng tin. Nói xong biến mất. Gia đình mở mắt thật lớn nhìn quanh, biết người đó là ai và mới nghĩ ra câu nói đó là yếu nghĩa Kinh Hoa Nghiêm. Nhân đây, lên tới đạo tràng của Đức Văn Thù, vội mở Kinh Hoa Nghiêm, đọc lời Ngài đã dạy Thiện Tài: lành thay, này thiện nam tử, lìa lòng tin, tâm sẽ yếu kém, thoái thất tinh cần. Với chút ít công đức tự cho là đủ, sẽ không phát khởi được hạnh nguyện. Không được thiện tri thức nhiếp thọ, không được Như Lai hộ niệm, sẽ không biết được pháp tánh. Pháp môn, công hạnh, cảnh giới sẽ không thể nào biết đến tận cùng mà chứng đắc giải thoát. Như thế, Đại Trí Văn Thù cho rằng phải có lòng tin mới phát khởi được hạnh nguyện và trí tuệ. Người thế gian cho trí tuệ ưu việt hơn lòng tin. Tư duy logic làm sao nắm bắt được cái một trong thiên hình vạn trạng? Đó là lý do vì sao sau khi thành đạo, Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm không nói cho loài người, mà chỉ có các Bồ Tát dự hội. Tư duy phân biệt lấy nhị nguyên ta người làm cơ sở, nên không thể nắm bắt được chân như tuyệt đối của Hoa Nghiêm. Xa lìa các chấp, phát tâm bao la, bỏ tánh cá thể. Với thế gian là mâu thuẫn, người siêu việt thấy là vô ngại. Phát hạnh nguyện thật lớn, vào đạo tràng Phổ Hiền, muốn có đại trí để chỉ đường cho chúng sanh, phải có lòng tin để phát tâm học tập. Không có trái tim rộng lớn, không thể hiểu được Văn Thù. Không có nguyện lớn để thực hiện đại hạnh Phổ Hiền, cũng không hiểu được đại trí của Văn Thù. Ngũ Nhạc. Trung Quốc là xứ sở của núi non hùng vĩ. Tung Sơn ở trung tâm, thuộc tỉnh Hà Nam. Thái Sơn ở phía đông, thuộc tỉnh Sơn Đông. Hoa Sơn ở phía tây, thuộc tỉnh Sơn Tây. Hành Sơn ở phía nam, thuộc tỉnh Hồ Nam. Hằng Sơn ở phía bắc, thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngũ nhạc là nơi trời đất giao nhau. Tại Tung Sơn, chùa Thiếu Lâm được xây dựng từ năm 495. Năm 520, Tổ Bồ Đề Đạt Ma tới đây truyền tâm ấn cho Huệ Khả, khai nguồn Thiền Tông Trung Quốc. Bắc Nhạc Hằng Sơn, trên đỉnh là một ngôi chùa lớn, xung quanh rừng thông bao phủ. Nhưng nổi tiếng nhất là Huyền Không Tự, chùa treo. Từ xa, người ta tưởng là sườn núi tạc hình một ngôi chùa. Tới gần mới hay, đó là tổng thể của 40 điện thờ với rất nhiều tượng Phật và Bồ Tát. Các điện này được xây dựng từ thế kỷ thứ 6, nối nhau bằng những hành lang gỗ nằm treo leo trên sườn núi, được chống bằng những cột sắt. Khắp sườn núi, mùa xuân người ta chỉ thấy một vùng trắng như tuyết mà không phải tuyết. Đây là hoa đào, nên núi này được tên là Đào Hoa Phong. Cho tới ngày nay, hoa đào vẫn nở trắng trinh như ngày trời đất mới mở hội. Nga Mi Sơn. Tạp Hoa Kinh có mấy dòng: Phổ Hiền Hóa Nhân Thiên Đẳng Chúng, Hiện Tướng Hải Ư Nga Mi Sơn. Dịch là: Phổ Hiền hóa người trời các loại, hiện tướng nhiều như biển ở Nga Mi Sơn. Ở đây có cái ao, người ta cho rằng để Đức Phổ Hiền tắm voi sáu ngà. Ngọn cao nhất 3.099 mét, tên Vạn Phật Đỉnh. Đường lên hết sức treo leo, phải đi bằng dây cáp mới tới đỉnh. Thông thường mây phủ quanh năm, thác đổ nước trắng xóa xuống những con suối sâu, chảy lẫn trong lá. Đây là chốn thần tiên của kỳ hoa dị thảo. Đời Đông Hán 25-220 đã xây kim đỉnh Phổ Quang Điện. Lý Thái Bạch đã lên tới đây và viết: Nga Mi cao quá cực lạc phương Tây, bao la cây cỏ khoảng trời xanh. Không biết ngày xưa người ta đi bằng cách nào. Đời Đường, nhà Tống, Nga Mi Sơn được xây dựng rất nhiều chùa. Đến nhà Minh, nhà Thanh là thời cực thịnh của Nga Mi Sơn, có 200 đền đài rải rác. Trên trời, một cầu vồng hình tròn 7 màu thường xuất hiện vào giữa trưa, được gọi là Phật Quang. Tượng Đức Phổ Hiền bằng đồng, cao 7m30, nặng 62 tấn. Trên vòm tháp có 3.000 tượng Phật nhỏ. Các nơi Đức Văn Thù cưỡi sư tử xanh nêu biểu đại trí, Phổ Hiền ngồi voi trắng nêu biểu đại hạnh. Hai vị được thờ hai bên Phật, đại diện cho nguyên lý tri hành hợp nhất. Muốn có đại trí vượt nhị nguyên để chứng nhập chân không, phải đã từng thực hiện những đại hạnh bao la. Kinh sách Đại Thừa nhắc đến khoảng 200 Bồ Tát. Mỗi vị là một gương mẫu hành động cho thế gian. Tại Trung Quốc, 5 vị được nhắc đến nhiều nhất là Di Lặc, Phổ Hiền, Quán Âm, Văn Thù và Địa Tạng. Mỗi vị chủ đạo một hướng khác nhau trong việc giáo hóa và cứu độ. Tổng kết là đại trí và đại hạnh. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đi tham học các thiện tri thức, đầu tiên đã gặp Văn Thù và cuối cùng là Phổ Hiền. Những kích thước vĩ đại. 3 dòng sông tụ hội ở Lạc Sơn. Nơi đây nước xoáy sóng dữ, ghe thuyền bị đắm rất nhiều. Tỳ kheo Hải Thông lựa một ngọn núi đá, quyên tiền xây dựng cảnh Phật. Viên quan địa phương đòi chia chác. Tỳ kheo nói: Tiền của bá tánh phải để lo việc Phật. Lại nói thêm: Nếu là của mình thì đâu có tiếc. Viên quan liền thử xin con mắt. Ai dè tỳ kheo móc mắt đưa ngay. Việc làm này dĩ nhiên ai cũng sợ. tỳ kheo bắt tay xây dựng vào năm 713, đến chết vẫn chưa xong. Nhiều tăng sĩ góp sức, 90 năm sau hoàn thành. Tượng Đức Di Lặc cao 71 mét, đẽo từ vách đá nhìn ra sông. Con mắt rộng 3,3 mét, tai dài 7 mét, vai ngang 24 mét. Trên bàn chân ngài đủ chỗ cho 100 người đứng. Thân Phật là toàn ngọn núi Long Vân. Tượng hoàn thành rồi, tàu bè không bị đắm nữa. Người ta giải nghĩa là vì lúc xây dựng, đá núi đổ xuống sông nên đã biến đổi lòng sông một cách thuận lợi. Số đông cho rằng Đức Di Lặc là nguồn ân phước vô tận. Mưa gió bao thế kỷ chỉ phủ trên đầu, vai và tay áo ngài một lớp rêu xanh. Tại núi này còn có chùa Linh Bảo với một ngọn tháp gạch cao 38 mét xây vào đời nhà Tống. Tượng tỳ kheo Hải Thông biểu lộ một ý chí sắt đá. Cách Lạc Sơn vài cây số là Thiên Tháp Phật Quốc với 108 ngọn tháp và pho tượng Phật nhập Niết Bàn dài 45 mét, cao 2,5 mét. Một phi hành gia nói: đi bao nhiêu tầng trời rồi mà chẳng thấy Chúa đâu. Một nhà giải phẫu nói: mổ bao nhiêu đầu rồi mà chẳng thấy tư tưởng đâu. Mới biết cái thiêng liêng không phải là thứ năm giác quan có thể xúc biết, nhưng nó vẫn thâm nhập và điều hành mọi sự. Đây là vấn đề trọng đại nhất của con người. Giữa trời và đất hẳn phải có một cái gì khác nữa. Đại Túc. Cách Trùng Khánh về hướng Tây khoảng 100 km, có một vùng hoang dã ngủ yên trong rừng núi. Năm 1939, một giáo sư kiến trúc tình cờ khám phá những tác phẩm điêu khắc trong nhiều hang động. Ở Bảo Đỉnh Sơn có vết chân dài đến 2 mét, cho nên thị trấn xa xôi này được tên là Đại Túc, chân lớn. Khắp vùng quanh đó rải rác rất nhiều hang động, gồm tất cả khoảng 50.000 tượng Phật. Tại Bắc Sơn, cách Đại Túc 2 km, có động đá cao 7 mét, dài 500 mét, với vô số tượng đẹp. Phía Nam có những tượng tạc vào thế kỷ thứ 9, với hình vóc đầy đặn, y phục giản dị, nêu biểu nghệ thuật đời Đường. Phía Bắc là tượng đời Tống, thế kỷ 12, với nhiều trang sức. Văn Thù cưỡi sư tử, Phổ Hiền ngồi voi trắng, Nhật Nguyệt Quán Thế Âm đẹp tuyệt vời. Đi nữa về phương Bắc, có động đá do tỳ kheo Triệu Chí Phụng khởi công từ năm 1179. Suốt 70 năm, nhiều nghệ nhân lao động thành tựu 10.000 tượng Phật. Động Viên Giác rất quy mô với 3 pho tượng Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân. Hai bên là 12 Bồ Tát. Quan trọng nhất là Đức Quán Âm, 1.002 cánh tay tỏa ra, chiếm một diện tích 88 mét vuông. Trên vách các động đều khắc rất nhiều biến tướng của kinh Báo Ân Phụ Mẫu, và 11 ngưu đồ của Thiền Tông cũng có mặt rất linh hoạt. Cả ngàn năm vẫn được bảo tồn. Cửu Hoa Sơn, tỉnh An Huy, cách Vũ Hồ 60 km về phía tây nam. Nước sông khe suối trong vắt như ngọc. Khắp nơi là những cụm trà tròn nhỏ, lá li ti nằm bên nhau ngút ngàn đón nắng. Địa, an nhẫn bất động. Tạng, ẩn mật chứa bao điều sâu kín. U Minh Giáo Chủ, cứu vớt cõi tối tâm đau khổ. Tượng hình tăng sĩ cầm tích trượng hoặc Bồ Tát mang vương miện ngồi trên lưng con Thiện Thính, chó xù. Thời Tây Tấn, 317-420, Cảnh núi Thanh Nhã chiêu vời một vị sư Ấn Độ tên là Bội Độ, lập am tu, năm 401. Nhà thơ Lý Bạch thấy chính ngọn núi một chùm xanh tươi vui vẻ như chính đóa hoa, mới đặt tên là Cửu Hoa. Năm 730, hoàng tử xứ Triều Tiên tên Kim Kiều Giác tới Cổ Am khi ấy bỏ hoang, bèn xin chủ núi thuê một miếng đất lớn bằng tấm áo cà sa. Mẫn Công gật đầu. Tấm cà sa tung lên phủ trùm cả quả núi. Mẫn Công mừng rỡ cùng người con trai xin làm đệ tử. Năm 794, Kiều Giác 99 tuổi, triệu tập các đệ tử, từ biệt rồi ngồi mà tịch. 3 năm sau mở áo quan, nhục thân còn tươi nguyên. Dựa theo một lý do ngày nay thất truyền, người ta biết đây là đức Địa Tạng, nên xây dựng một bảo điện để thờ nhục thân. 700 năm sau, Vô Hà Đại Sư từ Ngũ Đài đến Cửu Hoa đỉnh lễ đức Địa Tạng thì không thấy nhục thân Kiều Giác nữa. Lúc đó chùa chiền hoang phế, tăng chúng lưu lạc, Cửu Hoa không còn một bóng người. Vô Hà ở đó 100 năm, đói ăn lá cây, khát uống nước suối, chích máu chép kinh Hoa Nghiêm. Chết đã 3 năm mới có người khám phá ra nhục thân cũng còn nguyên không hư hoại. Người ta xây Bách Tuế Cung, cũng gọi là Vạn Niên Tự, để thờ nhục thân Vô Hà. Ngày nay, Cửu Hoa Sơn hiện có 56 chùa, chứa 1.300 cổ vật như kinh sách, thư pháp, họa đồ. Người ta đang dự định xây dựng một bức tượng Đức Địa Tạng cao 99 mét để kỷ niệm tuổi thọ của Kim Kiều Giác. Đường lên núi bắt buộc leo bộ, cuối cùng có 84 bậc đá xanh. Chúng tôi bắt đầu mệt thì thấy một thiếu phụ vừa đi vừa lạy theo kiểu Tây Tạng, chắp tay trên đầu, trước ngực rồi mới cúi lạy. Gương mặt buồn bã nhưng trang nghiêm, dáng điệu uyển chuyển trong bộ quần áo đen. Chị lạy vì có người thân vừa mất sợ đọa địa ngục, hay con chị đang đau nặng. Leo 84 bậc thang xong là tới Hóa Thành Tự, chùa đầu tiên của núi Cửu Hoa. Hai bên tượng Đức Địa Tạng có họa vẽ Thập Điện Diêm Vương. Lên Vạn Niên Tự, chúng tôi đỉnh lễ nhục thân Vô Hà Đại Sư, ngồi trong lồng kính đã 350 năm. Ngài sống mãi với thời gian, dù chùa bị hỏa hoạn thời Khang Hy, binh biến thời Hàm Phong. Sau nữa là Kỳ Viên Tự, xây đời nhà Minh, thế kỷ 16, với Đại Hùng Bảo Điện cao 43 mét. 3 bức tượng tuyệt đẹp, Thích Ca, A-di-đà, Dược Sư. Trên đỉnh Thiên Thai, một ngọn núi cao 1.325 mét của Cửu Hoa Sơn, người ta tìm thấy Địa Tạng Thiền Tự. Cao Tăng Tông Quả đời Tống viết: dẫm nát thiên thai không tiếng động, một chày chuông sớm khắp núi nghe. Thiếu phụ áo đen cứ nhất bộ nhất bái một cách phi thường, bước chân vững vàng, dáng điệu thành kính. Vào chùa chị vẫn lễ, mắt nhìn lên tượng. Đức Địa Tạng từ bi nhìn xuống chị. Lòng thành kính của chị cộng với lòng động cảm của mọi người hẳn phải có một sức mạnh chiếu thấu các tầng tâm thức trong địa ngục, đem thức tỉnh và giải thoát cho họ. Thập Điện U Minh, địa ngục hay quỷ môn quan đều là những dạng tâm thức chúng ta. Sự giận dữ có thật thì địa ngục có thật. Ai đang hăm hở đem súng đi giết người, kẻ này đang mở cửa quỷ môn quan. Các nẻo sanh tử, kể cả thiên giới, chúng ta ngày đêm đang đi qua. Giận dữ biến thành địa ngục, tham lam vô độ đưa về quỷ đói. Khuynh hướng nội tâm ma quỷ ai cũng có. Từ bi của đạo Phật khuyên diệt trừ những niệm ác để có chỗ cho tâm thức thiện. Như bóng tối tan, tức là ánh sáng. Niệm đức địa tạng hay dùng phương pháp khác để chế ngự tự tâm đều hay. Từ kho báu vẳng lặng sâu kín đó, ta có quyền lấy ra mọi thứ để sử dụng, không cần cố chấp cái tên. Tâm thức chân thành và mạnh mẽ, lòng tin kính đức địa tạng là cánh cửa mở ra hướng về giải thoát. Tùy hỷ công đức phước thiện là tâm cao thượng. Đáng mừng thay cho chúng ta được biết đến đức địa tạng và con đường cởi gỡ sáu nẻo luân hồi Ngài đã vạch ra. Phổ Đà Sơn. Năm 916, Huệ Ngạc, một tăng sĩ đến tận Ngũ Đài Sơn vùng Tây Trung Quốc để cung thỉnh một bức tượng Quán Thế Âm đưa về Nhật. Rời bờ Ninh Ba không bao xa, bỗng từ đáy biển trồi lên những bông sen bằng sắt chặn đường. Thuyền bị kẹt, Huệ Ngạc phát nguyện xây chùa thờ Đức Quán Âm ngay tại một đảo nào gần nhất. Những bông sen liền biến mất. Huệ Ngạc cho thuyền tấp lên bờ đảo Phổ Đà, xây am tu hành. Đến năm 1080, am được xây dựng lại thành chùa Phổ Tế, gồm 7 điện, 12 tháp, thêm 16 điện phụ như Tổ Sư Điện, Tàng Kinh Cát, vân vân. Quan trọng nhất là điện Viên Thông do vua Khang Hy xây dựng. Tượng Quán Âm cao 8m8. Trên tượng khắc 32 dạng tùy cơ ứng hiện của Bồ Tát, theo như phẩm Quán Âm Quảng Trần, Kinh Lăng Nghiêm. Chùa Pháp Vũ, 8.800m2 diện tích, được kiến trúc năm 1508, do tỳ kheo Đại Trí từ Tây Thục tới lập am Hải Triều Âm. Chùa nổi tiếng vì bức tranh đá vẽ hình Đức Quán Thế Âm. Thế kỷ 20 cận đại, Ấn Quang Đại Sư 26 tuổi về trụ trì chùa Pháp Vũ gần 30 năm. Năm 1940, Ngài về Tô Châu xây chùa Linh Nham và mất tại đó. Trong Ấn Quang Đại Sư kỷ niệm đường ngày nay có câu đối: Mạc nha nhất xưng siêu thập địa, tu tri lục tự quát tam thừa. Dịch là: đừng ngờ một câu siêu thập địa, nên biết sáu chữ đủ ba thừa. Tại Phổ Đà có rừng trúc màu đỏ tía, pho tượng Quán Âm cao 33m nhìn ra biển cả. Chúng sanh bị khốn ách, vô lượng khổ bức thân, sức diệu trí Quán Âm hay cứu thế gian khổ, đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, khắp mười phương cõi nước, nơi nào cũng hiện thân. Các loài trong đường ác, địa ngục, quỷ bàn sanh, khổ sanh già bệnh chết, dần dần khiến dứt hết. Chân quán thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, trí thanh tịnh giải thoát, tuệ sáng phá tối tâm, hay diệt nạn gió lửa, soi chiếu khắp thế gian, bi thể răng như sấm, ý từ diệu dường mây, mưa pháp vị cam lồ, dập tắt lửa phiền não. Diệu Âm Quán Thế Âm, Phạm Âm Hải Triều Âm, tiếng thế gian khôn sánh, vì thế nên thường niệm, niệm niệm chớ sanh nghi. Quán Âm bậc tịnh thánh chính là nơi nương tựa cho sanh già bệnh chết, đủ tất cả công đức, mắt từ nhìn chúng sanh, phước tụ như biển lớn, cho nên phải đỉnh lễ.